Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lead It Like Lasso của Marni Stockman và Nick Coniglio là sách phát triển năng lực lãnh đạo, lấy cảm hứng từ tinh thần và các nhân vật trong loạt phim Ted Lasso. Thay vì xem lãnh đạo là đặc quyền của người có chức danh, hai tác giả đặt trọng tâm vào cách một người hiện diện, lựa chọn và tác động đến người khác, ở công việc lẫn đời sống riêng. Cuốn sách được xây dựng theo giọng điệu gần gũi, có phần vui nhộn, nhưng mục tiêu không phải là sao chép phong cách của nhân vật Ted Lasso. Mục tiêu là dùng những hình mẫu dễ nhớ để người đọc nhìn rõ giá trị cốt lõi, thói quen hành động và cách cộng tác của chính mình. Nội dung kết hợp các nguyên tắc lãnh đạo, những kiểu hình lãnh đạo gắn với nhân vật và công cụ thực hành như Personal Operating System. Vì thế, đây là một cuốn sách thiên về, tự nhận thức và áp dụng dành cho người muốn phát triển ảnh hưởng cá nhân mà không phụ thuộc hoàn toàn vào quyền lực chính thức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãnh đạo bắt đầu từ việc tự dẫn dắt, không bắt đầu từ chức danh. Luận điểm nền tảng của Lead It Like Lasso là lãnh đạo không chỉ diễn ra trong phòng họp hay ở vị trí quản lý. Một người thể hiện năng lực lãnh đạo qua cách họ giữ cam kết, phản ứng trước áp lực, đối xử với đồng nghiệp và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ quyền hạn sang phẩm chất. Chức danh có thể cho phép một người ra quyết định, nhưng không tự động tạo ra sự tin cậy hay sự sẵn lòng đi theo của người khác. Theo hướng tiếp cận của sách, tự nhận thức là điều kiện đầu tiên. Người đọc cần hiểu điều gì mình coi trọng, điểm mạnh nào mình thường dùng, điểm yếu nào dễ gây ảnh hưởng xấu và mình đang xuất hiện như thế nào trong mắt tập thể. Sự nhất quán giữa giá trị tuyên bố và hành động hàng ngày đặc biệt quan trọng vì khoảng cách giữa hai điều này thường tạo ra sự thiếu tin tưởng. Cuốn sách cũng không biến sự tích cực thành việc phủ nhận khó khăn, tự dẫn dắt còn là dám nhìn vào nỗi sợ, nhận sai và xử lý điều chưa biết. Nhờ vậy, lãnh đạo được trình bày như một thực hành liên tục của mọi cá nhân, thay vì một năng lực chỉ dành cho cấp điều hành. Thứ hai, các quy tắc biến tinh thần Ted Lasso thành nguyên tắc hành động. Phần các quy tắc dùng những mệnh đề ngắn gọn để diễn giải các thái độ lãnh đạo mà sách coi là cần thiết. Những nguyên tắc như lãnh đạo phải được gây dựng, chứ không được ban phát, đối diện với nỗi sợ hay làm cho công việc có niềm vui, đều hướng người đọc đến hành vi cụ thể hơn là khẩu hiệu. Chẳng hạn, quan điểm lãnh đạo phải được gây dựng nhắc rằng uy tín đến từ năng lực, sự công bằng và độ đáng tin trong thời gian dài. Nó không đến chỉ vì sơ đồ tổ chức trao quyền cho ai đó. Lời nhắc đối diện với nỗi sợ lại có ý nghĩa thực tế khi người lãnh đạo phải đưa phản hồi khó, thử một phương án chưa chắc chắn hoặc thừa nhận mình chưa có câu trả lời. Một điểm đáng chú ý là sách xem niềm vui trong công việc như yếu tố hỗ trợ kết nối và năng lượng, chứ không phải sự thay thế cho kỷ luật. Môi trường tích cực vẫn cần mục tiêu rõ, trách nhiệm rõ và phản hồi thẳng thắn. Việc trình bày nguyên tắc qua cảm hứng Ted Lasso giúp các ý tưởng quen thuộc trở nên dễ nhớ. Tuy vậy, giá trị của chúng nằm ở việc người đọc dùng chúng để kiểm tra quyết định hàng ngày thay vì chỉ đồng tình về mặt cảm xúc. Thứ ba, các người chơi giúp nhận diện phong cách lãnh đạo qua những hình mẫu nhân vật. Một nét riêng của Lead It Like Lasso là phần các người chơi, nơi các tác giả dùng nhân vật trong Ted Lasso như những kiểu hình lãnh đạo để người đọc tự quan sát. Ví dụ, Rebecca Welton được mô tả như một hình mẫu nhà chuyển hóa có tầm nhìn. Mục đích của cách làm này không phải là xếp con người vào các hộp tính cách cố định. Nó tạo ra ngôn ngữ chung, dễ hình dung để thảo luận về động lực, thế mạnh và những điểm dễ mất cân bằng của mỗi người. Một bản tự đánh giá theo kiểu hình nhân vật có thể giúp người đọc nhận ra mình thiên về kết nối, định hướng, giải quyết vấn đề hay thúc đẩy hành động. Khi đã nhận diện khuynh hướng, bước tiếp theo là xem nó phù hợp ra sao với bối cảnh và đội ngũ hiện tại. Người giàu tầm nhìn có thể cần người giỏi chuyển ý tưởng thành quy trình. Người tập trung vào quan hệ có thể cần cơ chế để không né tránh xung đột hoặc trách nhiệm. Vì thế, phần này có giá trị nhất khi được sử dụng để bổ sung lẫn nhau trong nhóm, không phải để dán nhãn. Nó cũng làm giảm tính khô cứng, thường thấy trong sách lãnh đạo, vì người đọc có thể tiếp cận việc tự phản tỉnh qua các hình mẫu văn hóa đại chúng quen thuộc. Thứ tư, Personal Operating System biến hiểu biết cá nhân thành phối hợp đội ngũ. Công cụ Personal Operating System là phần thực hành nổi bật của cuốn sách. Về bản chất, đây là cách để mỗi thành viên diễn đạt rõ cách mình làm việc, thế mạnh, điểm hạn chế, nhu cầu giao tiếp và các điều kiện giúp họ đóng góp tốt hơn. Nhiều xung đột trong đội ngũ không xuất phát từ ác ý hay năng lực yếu, mà từ những giả định không được nói ra. Có người cần thời gian suy nghĩ trước khi trả lời. Có người cần trao đổi trực tiếp để xử lý vấn đề. Có người ưu tiên dữ liệu, trong khi người khác bắt đầu từ trải nghiệm khách hàng hoặc quan hệ. Khi những khác biệt này không được làm rõ, tập thể dễ diễn giải sai động cơ của nhau. Personal Operating System tạo cơ hội thay các phỏng đoán bằng thông tin do chính mỗi người cung cấp. Công cụ này cũng hữu ích cho người quản lý vì nó giúp phân công, phản hồi và tổ chức cuộc họp phù hợp hơn với thực tế của đội ngũ. Dù vậy, sách không coi nó là lời giải tự động. Một bản mô tả phong cách làm việc chỉ có ích khi được cập nhật, tôn trọng và gắn với trách nhiệm chung. Hiểu nhau không đồng nghĩa với miễn trừ tiêu chuẩn. Giá trị thực sự là tạo được sự phối hợp rõ ràng hơn, đồng thời cho phép từng người phát huy thế mạnh mà không phải che giấu cách họ vận hành. Cuối cùng, tò mò. Mạng lưới hỗ trợ và trách nhiệm giữ cho sự tích cực không trở nên hời hợt. Lead it like Lasso, đề cao tinh thần lạc quan và lấy con người làm trung tâm. Nhưng thông điệp của sách không dừng ở việc phải luôn vui vẻ. Hai tác giả gắn thái độ tích cực với sự tò mò, giải quyết vấn đề và khả năng xây dựng mạng lưới hỗ trợ. Tò mò có vai trò quan trọng vì nó thay đổi cách người lãnh đạo tiếp cận bất đồng. Thay vì mặc định người khác thiếu hợp tác hoặc sai, họ có thể hỏi thêm về dự kiện, ràng buộc và góc nhìn chưa được thấy. Cách tiếp cận này mở đường cho học hỏi và đổi mới, đặc biệt trong những tình huống không có đáp án sẵn. Bên cạnh đó, sách nhấn mạnh các mối quan hệ đồng cấp và cộng đồng hỗ trợ. Lãnh đạo dễ trở thành công việc cô lập nếu một người chỉ dựa vào vai trò chính thức. Những người đồng hành đáng tin có thể đưa phản hồi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp duy trì trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, hỗ trợ không nên biến thành sự đồng thuận vô điều kiện. Một quan hệ phát triển tốt cần cả sự khích lệ lẫn khả năng nói thật khi hành vi không khớp với giá trị hoặc mục tiêu. Sự kết hợp giữa kết nối tò mò và tự chịu trách nhiệm là cách cuốn sách làm cho tinh thần Ted Lasso có chiều sâu thực tế thay vì chỉ là một phong cách giao tiếp dễ mến. Kết luận, Lead It Like Lasso phù hợp với người mới bước vào vai trò quản lý, người đang dẫn dắt dự án nhưng không có quyền hạn chính thức, và các nhà lãnh đạo đã có kinh nghiệm muốn xem lại cách mình tạo ảnh hưởng. Sách cũng có ích cho đội ngũ giáo dục, công nghệ, dịch vụ hoặc bất kỳ môi trường nào cần phối hợp nhiều phong cách làm việc. Lợi ích thực tế nằm ở các câu hỏi tự phản tỉnh dễ sử dụng, ngôn ngữ chung để nói về phong cách lãnh đạo và công cụ Personal Operating System nhằm làm rõ cách các thành viên phối hợp. Về mặt tư duy, cuốn sách nhắc rằng văn hóa đội ngũ không chỉ do tuyên bố giá trị tạo nên mà được hình thành từ những hành vi nhỏ, lặp lại và có thể quan sát được. Điểm khác biệt của sách so với nhiều đầu sách lãnh đạo cùng thể loại là cách dùng Ted Lasso như một bộ khung ghi nhớ thay vì trình bày lý thuyết bằng thuật ngữ quản trị nặng nề. Giọng văn vui vẻ giúp chủ đề tự nhận thức và trách nhiệm trở nên dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, người chưa xem phim vẫn có thể tiếp nhận các ý chính dù có thể không cảm nhận hết các liên tưởng nhân vật. Đây không phải là một công trình nghiên cứu quản trị chuyên sâu hay một cẩm nang chiến lược doanh nghiệp. Nó nổi bật hơn ở vai trò một hướng dẫn thực hành về lãnh đạo dựa trên tính cách, sự chân thật, quan hệ và kỷ luật cá nhân. Giá trị của nó phụ thuộc vào việc người đọc biến các gợi ý thành đối thoại và hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Marnie Stockman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!